Ngày 12 tháng 12, lễ kính Đức Mẹ Guadalupe. Bài trích sách tiên tri Zechariah. Hỡi con gái Sion, hãy vui sướng reo hò, vì này ta đang đến ở lại giữa ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa. Ngày ấy nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa, chúng sẽ thành dân thánh của ta, và ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi. Bây giờ, các ngươi sẽ nhận biết rằng Đức Chúa các đạo binh đã phái tôi đến với các người. Đức Chúa sẽ lấy Juda làm cơ nghiệp, đó là sở hữu của người trên đất thánh, và người sẽ lại tuyển chọn Jerusalem. Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan Đức Chúa, bởi vì người tỉnh giấc và ra khỏi nơi thánh của người. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ lên cao cả, bà sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà tuy già rồi, mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Xin niệm lời Chúa, chủ đề, Thiên Chúa tôn vinh những kẻ khiêm nhường. Lễ Đức Mẹ Guadalupe rất gần với lễ Đức Mẹ vô nhiễm vì lý do lịch sử của nó. Anh Juan Diego, một nông dân người Mỹ Tây Cơ, đang trên đường đi ngang qua ngọn đồi Tepeyac để tham dự thánh lễ buộc này, thì được Đức Mẹ hiện ra vào sáng sớm thứ Bảy, ngày 8 tháng 12 năm 1531, Đức Mẹ truyền cho anh phải đi gặp Đức Giám mục giáo phận Joan de Zumarraga để xin Ngài xây một nhà thờ trên đồi Tepeyac dâng kính Đức Mẹ. Đức Giám mục nói, Ngài cần thời giờ để suy nghĩ. Lần thứ hai, Đức Mẹ hiện ra và thúc giục anh đi gặp Đức Giám mục và nhắc lại lời yêu cầu. Anh đi gặp và Ngài nói cần một dấu chỉ để Ngài biết đó là ý của Đức Mẹ thật. Anh trở về và chuyển lời yêu cầu của Đức Giám mục. Đức Mẹ hứa sẽ thỏa mãn lời yêu cầu trong lần gặp kế tiếp ngày 11 tháng 12. Vì bận săn sóc cậu bị bệnh nặng, anh không thể đến gặp Đức Mẹ ngày đã hẹn. Hôm sau, ngày 12 tháng 12, anh cố tình đi con đường khác vì đã lỡ hẹn với Đức Mẹ ngày hôm trước, để mời cha ban bí tích sức dầu cho cậu anh. Tuy nhiên, Đức Mẹ vẫn hiện ra với anh. Đức Mẹ yêu cầu anh đi lên đồi nhặt hoa hồng, là thứ hoa chưa bao giờ nở trên đồi khô cằn Tepeyac vào tháng 12. Sau khi đã nhặt hoa, Đức Mẹ xếp những đóa hồng này trên chiếc áo khoác của anh và yêu cầu anh mặc vào và đi gặp Đức Giám mục. Khi gặp Ngài, anh mở tung chiếc áo choàng đang mặc làm các hoa hồng rớt xuống, và trên áo có in hình Đức Mẹ Guadalupe. Đức Giám mục nhận ra đó là ý của Đức Mẹ thật, và Ngài truyền thi hành công trình xây dựng ngôi thánh đường trên đồi Tê-pê-át. Chiếc áo choàng này sau gần 500 năm nay vẫn còn nguyên vẹn và được giữ cẩn thận tại vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe bên Mỹ Tây Cơ. Đức Giáo Hoàng Leo 13 vinh tặng chuẩn y của tòa thánh trên áo choàng anh Juan Diego vào ngày 12 tháng 10 năm 1895. Đức Mẹ Guadalupe được tôn xưng là nữ hoàng của nước Mỹ Tây Cơ, là người bảo vệ Mỹ Châu, là nữ hoàng Mỹ Châu Latin và người bảo vệ của những trẻ em chưa sinh bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1999. Anh Gioan Diego được tôn phong chân phước năm 1990 và hiển thánh năm 2002 bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Mẹ giáo hội truyền phải kính lễ Đức Mẹ Guadalupe trên khắp lục địa Mỹ Châu ngày 12 tháng 12 hàng năm. Bài đọc 1. Thiên Chúa sẽ quy tụ mọi dân cùng hướng về Jerusalem. Thiên Chúa quan phòng mọi sự xảy ra trong cuộc đời này, tất cả là cho mục đích cứu độ dân chúng của Ngài. Ban đầu, Ngài đã chọn dân Do Thái như là dân riêng để chuẩn bị cho biến cố nhập thể của Đức Kitô. Trong hai cuộc thất thủ và lưu đày của miền Bắc năm 721 và miền Nam năm 587 trước Công Nguyên, chúng ta có thể quan sát thấy hai mục đích chính của Thiên Chúa. Thứ nhất, hai cuộc lưu đày cần thiết để thanh tẩy dân Thiên Chúa. Ngôn sứ Zecharia và ngôn sứ Haggai là hai ngôn sứ sau thời lưu đày và có công trong việc đốc thúc dân chúng xây dựng lại đền thờ Jerusalem đã bị phá hủy vào năm 587 trước Công Nguyên bởi quân đội Babylon. Đền thờ mới được khánh thành bởi thống đốc Nehemiah và kinh sư Ezra vào năm 515 trước Công Nguyên. Trong ngày khánh thành, kinh sư Ezra đã cho đọc và giảng kinh thánh từ sáng sớm tới gần trưa, gồm lời luật và các tiên tri để nhắc lại cho dân biết sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Tội bất trung của dân là lý do chính của toàn thể quốc gia bị hủy diệt và lưu vong. Ông và các tư tế nhấn mạnh đến tình thương của Thiên Chúa dành cho họ trong việc quan phòng, để các vua Ba Tư ra chiếu chỉ phóng thích cho họ về lại quê hương và giúp tài chánh để xây dựng lại đền thờ sau 50 năm miền Nam bị thất thủ, đúng như lời các ngôn sứ đã loan báo. Xin coi Ezra chương 8 và chương 9. Vì thế, điều lợi ích đầu tiên trong việc miền Nam bị thất thủ và lưu đày là thanh tẩy dân chúng, giúp họ nhận ra mọi lỗi lầm họ đã vi phạm. Đối với Thiên Chúa, việc phá hủy và xây dựng lại đều có thể xảy ra cách dễ dàng cho mục đích thanh tẩy dân Ngài để Ngài có thể ở với họ. Trong đoạn văn của ngôn sứ Zecharia, ông kêu gọi dân chúng, hỡi con gái Sion, hãy vui sướng reo hò, vì này ta đang đến để ở lại giữa ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Thứ hai, hai cuộc lưu đày cần thiết để dân ngoại biết đến và tin vào Thiên Chúa. Muốn cho dân ngoại biết đến đạo Thiên Chúa, cần có những người đi rao giảng và làm chứng. Dân Do Thái trở thành những người rao giảng dẫu bị bắt buộc, vì Thiên Chúa vẫn có thể dùng những khí cụ bất toàn để hoàn tất ý định của Ngài. Ngôn sứ Isaiah đã tiên báo rằng, khi Thiên Chúa phục hồi dân Do Thái từ nơi lưu đày, thì không phải chỉ có dân Do Thái trở về Jerusalem mà thôi, nhưng còn rất nhiều con cái của các dân tộc khác nữa. Xin coi Isaiah chương 49 câu 6, chương 52 câu 10 và chương 60 từ câu 3 đến câu 11. Trong đoạn văn hôm nay, ngôn sứ Zechariah cũng đề cập đến sự kiện này. Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa. Chúng sẽ giành dân thánh của ta và ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi. Trong cuộc hiện ra lần đầu tiên, Đức Mẹ cũng truyền cho anh Gioan Diego đi gặp Đức Giám Mục để xây một đền thờ biệt kính mẹ trên đồi Tê-pê-át. Mục đích của việc xây dựng đền thờ là để mẹ có thể ở giữa dân, để chia sẻ những nỗi khốn khổ và chỉ đường cho các dân tộc châu Mỹ đến với Thiên Chúa. Biến cố này đã giúp nhiều cho việc truyền giáo lục địa trẻ nhất của thế giới gần 500 năm qua. Chúng ta phải nhận ra sự khoan phòng, khôn ngoan và tình yêu của Thiên Chúa và mẹ Maria trong biến cố này. Phúc âm Đức Kitô nhập thể nhờ lời thưa xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria. Thứ nhất, Thiên Chúa chọn mẹ Maria làm mẹ đấng cứu thế. Trước tiên, chúng ta cần xác định câu 26 trong trình thuật hôm nay là lời giới thiệu tổng quát của Luca trước khi đi vào chi tiết của biến cố truyền tin. Điều này giúp chúng ta tránh được việc thắc mắc tại sao mẹ trả lời không biết đến chuyện vợ chồng trong câu 34, lại còn đã thành hôn với một người tên là Giuse trong câu 26. Có thể nói, hầu hết các danh hiệu của Đức Mẹ mà giáo hội tuyên xưng qua các thời đại có nguồn gốc trong các chi tiết của biến cố truyền tin. Thứ nhất, mẹ Maria đã đấng đầy tràn ân sủng và Thiên Chúa luôn ở cùng mẹ. Như lời sứ thần Gabriel chào Đức Mẹ, mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Thứ hai, mẹ Maria luôn đẹp lòng Thiên Chúa. Sứ thần nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Điều này chứng tỏ mẹ luôn luôn sạch tội. Thứ ba, mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa. Sứ thần nói, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ lên cao cả, và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Hiển nhiên mẹ là mẹ Thiên Chúa, vì Chúa Giê-xu là con đấng tối cao. Thứ tư, mẹ là người đem lời Thiên Chúa hứa với các tổ phụ tới chỗ thành tựu. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Thứ hai, xung đột giữa ý của Thiên Chúa và của mẹ Maria. Khi được biết ý của Thiên Chúa qua sứ thần Gabriel, mẹ Maria cũng trình bày cho sứ thần ý muốn của mẹ là muốn sống cuộc đời thánh hiến. Mẹ nói, việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần mặc khải cho mẹ Maria biết, cuộc thụ thai kỳ diệu không giống như bất cứ cuộc thụ thai nào trong lịch sử nhân loại. Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà, vì đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Điều này có nghĩa mẹ mang thai mà vẫn còn đồng trinh, như đã được tiên báo trước bởi tiên tri Isaiah chương 7 câu 14, và được nhắc lại bởi Thánh sử Matthew chương 1 câu 23. Thánh Luca xác định điều này bằng chứng từ của sứ thần Gabriel, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Nếu Thiên Chúa có thể cho một người sinh con trong lúc tuổi già, như tổ phụ Abraham và Sarah, như mẹ của thủ lãnh Samson, như mẹ của tiên tri Samuel, hay như Zecharia và Elizabeth trong trình thuật hôm nay, Ngài cũng có thể làm cho mẹ Maria mang thai con của Ngài mà vẫn còn đồng trinh. Thứ ba, lời thưa xin vâng của Đức Maria. Câu trả lời của mẹ dạy chúng ta hai điều. Thứ nhất là thái độ khiêm nhường của mẹ Maria khi nói với sứ thần, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa. Thứ hai là thái độ vâng lời làm theo ý Chúa của mẹ Maria. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Với hai thái độ thích đáng này, mẹ đã kêu mang Đức Kitô và khai mào kỷ nguyên cứu độ cho nhân loại. Áp dụng trong cuộc sống, Thiên Chúa và Đức Mẹ yêu thích những người khiêm nhường. Anh Juan Diego chỉ là một nông dân nghèo hèn nhưng thành thật. Anh được Đức Mẹ chọn để thi hành ý định của Đức Mẹ, cũng như Đức Mẹ đã được Thiên Chúa chọn để cứu mang Đức Kitô vì sự khiêm nhường và vâng lời của Đức Mẹ. Hậu quả của tội lỗi là do lòng kiêu ngạo và sự bất tuân của Thiên bất tuân lệnh Thiên Chúa của ông A-dông và bà Eva. Chúng ta phải cố gắng hết sức để khử trừ hai thái độ nguy hiểm này. Chúng ta vẫn còn đang phải chiến đấu với Satan và đồng bọn của hắn, vì đó là mối thù truyền kiếp. Nhưng chúng ta được hứa sẽ chiến thắng nếu chúng ta khiêm nhường và làm theo thánh ý Thiên Chúa như Đức Kitô và Mẹ Maria. Amen.